Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý vị đạo hữu, tất cả quý vị đồng hương, hôm nay tất cả chúng con được tề tựu nơi đây để đón rước Đức Thầy cùng tất cả quý vị đồng hương đến đây để cùng nhau học hỏi. Và chúng con xin nói qua về chương trình thuyết giảng ngày hôm nay. 8 giờ đến 9 giờ bàn đạo cùng tất cả quý vị quan khách đến. 9 giờ 16 phút thầy sẽ đến để thuyết giảng cho đến 10 giờ 30. Và sau 10 giờ 30 đến 11 giờ là giờ đồ ngọ, và 11 giờ là bế mạc. Vậy bây giờ con xin kính mời thầy ban cho chúng con những lời giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình.
Hôm nay tôi có duyên lành đến đây thăm các bạn đạo. Xin thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội cùng đồng hương nói đôi lời. Về sức khỏe của chúng ta đang cư ngụ tại mặt đất này, và mọi người chúng ta phải cố gắng tìm hiểu hiện sự hiện hữu của chính chúng ta và vị trí của chính chúng ta ở đâu, mang xác thân đầy đủ nước lửa gió đất tứ giả hợp thành, có khối óc thông minh, có tư quan mắt với tai miệng để nhìn xem vạn vật đang tiến triển trước mặt chúng ta, và nhận thức trong nội tâm của chúng ta đang chuyển hóa trong thanh tịnh. Mọi người chúng ta đều có một quyền năng riêng biệt là sự sáng suốt. Sáng suốt đó ẩn tàng ở bên trong là tha thứ và thương yêu. Chúng ta đã từng sống trong gia đình, đã chung đụng với xã hội, đã bị khai triển biết bao nhiêu sự kích động và phản động, gồm thâu trở nên một sự thù hận, ghen ghét lẫn nhau, quên mình và muốn hạ họ. Để chi? Để đem lại sự phiền muộn cho hai bên. Chuyện đó chúng ta đã làm. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại vị trí sẵn có của chính chúng ta, nên làm việc gì tốt hơn? Một sự sáng suốt tràn đầy liên hệ với các càn khôn vũ trụ đang điều khiển một thể xác nhỏ bé này. Nhưng mà kỳ thật thể xác này nó bao gồm tất cả mọi sự bên liên hệ, bên ngoài có, bên trong có. Các bạn có mắt mũi tai miệng, có kim mộc thủy hỏa thể thổ, có tim gan tỳ phế thận. Mỗi người đều mang nước đi đây đi đó, 70% nước trong cơ thể chuyển hóa luân lưu do sự sáng suốt đang điều khiển thể xác. Mà đành quên luật trời, khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là ta ôm một luật trời rõ ràng. Luật trời nó nằm ở đâu? Hiện tại đang làm gì với chúng ta? Chúng ta đang ngồi đây, nó đang làm gì? Trời đang làm gì? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Nó đòi hỏi chúng ta, nó đặt những câu hỏi hàng ngày. Bạn có tham không? Bạn có mê không? Bạn có si không? Bạn có sân không? Bạn có lâm pha những cái trận đồ vô lý rồi trở lại ăn năn không? Đó là luật trời đó các bạn. Xác của các bạn đây là một luật trời đang đặt những câu hỏi, hỏi vị trí của bạn, các bạn ở đâu, đang làm gì, đến đây học gì? Học bi tri dụng. Tại sao nói Phật mới có bi trí dũng, người phàm mới có bi trí dũng. Chúng ta nhìn thẳng vào trong gia đình, nhìn thẳng vào thân xác, chúng ta biết yêu thân xác, biết si mê thân xác là chúng ta học chữ bi, biết nuôi dưỡng nó hàng ngày, ăn ngủ nghĩa tam đại sự, phục vụ đầy đủ, đó là học chữ bi. Mà khi chúng ta ăn, chúng ta không quên, không biết giá trị của món ăn. Tại sao cộng rau nó hy sinh cho tôi? Tại sao hạt lúa nó hy sinh cho tôi? Tại sao con thú nó hy sinh cho tôi được ăn, được ấm no? Nó hạnh gì? Phải hạnh Bồ Tát không? Nó hy sinh cái xương thịt cho các bạn được ăn một tô phở ấm no cơ thể, để các bạn hãnh diện đi đây đi đó. Mà để làm gì? Tôi được sự ấm no, tôi được sự bình an. Mà sau sự bình an tôi phải làm điều gì? Ai đã cho tôi sự bình an đó? Vạn linh đã đóng góp cho tôi có một cơ thể, tôi có cái manh áo mặc, tôi có cái ghế ngồi, tôi có căn nhà ở. Phải trí khôn của loài người đã ban cho tôi không? Tôi đang sống trong một cách ấm êm của tình thương thật sự. Tôi càng thanh tịnh, càng nhìn lại cái tình thương rõ rệt bao vây xung quanh tôi, trong nội thức tôi, xây dựng cho cơ tạng tôi được ấm no. Qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, hỏi ai khỏi già không? Ai khỏi bệnh không? Ai khỏi chết không? Nhưng vẫn đòi hỏi sự ấm no đó. Ai là cung phụng sự ấm no? Thì chúng ta đang thiếu nợ rõ ràng. Chúng ta đã mượn biết bao nhiêu cái hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát đó, mà tâm chúng ta không thực hiện được một chút Bồ Tát thương yêu và tha thứ. Ngay trong gia đình chúng ta còn cãi vã, còn chấp nhất. Ngay giữa tình người và tình người chúng ta còn chia rẽ, không biết thương yêu nhau, không biết sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức để sửa mình và độ tha. Căn bản của con người, khi chúng ta chung đụng giáng lâm xuống thế gian, chúng ta thấy rằng lúc sơ sanh tất cả đều là vô tư. Lúc chúng ta làm đứa bé vô tư, ai cũng ôm, cũng ẩm, cũng thấy hương thơm rõ ràng, quý chúng ta. Chúng ta vốn là không vô tư, mà ngày hôm nay chúng ta lại bóp méo sự thật, kẻ thương người ghét, sống trong sự mê chấp. Con đường đi càng ngày càng ngắn và không có tiến xa được. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bao nhiêu người thương yêu chúng ta, và tâm tư chúng ta là vô tư, bao nhiêu người đã mến chúng ta, thì các bạn nhìn cái bóng đèn hiểu rõ. Cái chấn động lực lúc đó, cái chấn động lực thanh nhẹ của ta đang nằm trong một thể, trong nôi đó, là lúc đó là lúc thanh nhẹ vô cùng. Mà các bạn nhìn lên mặt trời thấy rõ không? Chấn động của mặt trời có triệu triệu lần nhanh hơn cái bóng đèn này mới chiếu cho tất cả càn khôn vũ trụ được. Và cái bóng đèn hiện tại đây cũng động, kích động và phản động chạm nhau, cực động cực nhanh nó mới phóng ra ánh sáng. Thì mọi người được hưởng ánh sáng đó. Rồi bây giờ chúng ta, khi chúng ta giáng lâm, chúng ta đã đem cái ánh sáng từ bi xuống thế gian, mà ngày hôm nay chúng ta mất hẳn cái ánh sáng từ bi. Rồi đâm ra chúng ta hướng về một vị Phật, ô tôi theo ông Phật từ bi hay hơn, tôi theo ông trời từ bi, tôi lập phê lập đảng. Tôi quên sự từ bi nó ẩn tàng trong tâm thức của tôi. Nếu tôi chịu khai thác lấy tôi, và tôi đứng trong luật trời vị trí của tôi hiện tại xuống thế gian học bi trí dũng, thật sự tôi có chữ bi, tôi có thương yêu, tôi biết bảo vệ thể xác này là tôi đang trên đường học chữ bi. Mà khi tôi biết bảo vệ chữ bi thì tôi phải có trí sử dụng những cái gì khả năng sẵn có của tôi, và tôi dũng hành là tôi phục vụ tất cả như tất cả đã phục vụ tôi. Cái áo của các bạn đang mặc là trí khôn của loài người đã phục vụ. Chúng ta đã mang ơn rất nhiều, chưa bao giờ chịu trả, chưa bao giờ thật tâm thật tình để phục vụ như chúng sanh đã phục vụ chúng ta. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây với là một con người tại thế, và tôi đã bỏ công tu hành tìm hiểu ra cái nguyên năng sẵn có của chính tôi và cái cấu trúc siêu nhiên mà tôi đã thành đạt ngày hôm nay có sự hiện diện đối với các bạn, thì các bạn không khác gì tôi. các bạn có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, thì tôi cũng bao nhiêu công chuyện đó. Chúng ta đồng nhất thể, đồng một sự đau đớn, đồng một sự thương yêu, một tinh thần xây dựng cho nhau. Vì sao chúng ta không làm được? Vì chúng ta hướng ngoại, lo âu, vì ngoại cảnh, vì tiền, vì tình bên ngoài không, mà sự thật bên trong không chịu sử dụng, không trở lại với sự ấm êm sẵn có của chúng ta và vươn lên để làm cho càng ngày càng sáng suốt hơn, càng thanh tịnh hơn, càng cởi mở hơn, mới thấy giá trị giữa con người và con người là bất diệt. Tình thương và đạo đức là bất diệt, là một khí giới sắc bén nhất cả quả địa cầu này. Nếu chúng ta không có cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của Trời Phật, thì làm sao chúng ta có nguyên khí ngồi đây hít thở mà để nghe đạo? Thì tất cả mọi người đang sống trong nguyên khí sẵn có, hít vô thở ra đồng một nhịp. Các bạn thấy rõ chưa? Sự cấu trúc đó có chư tiên chư Phật. Chư tiên chư Phật do đâu? Do con người tiến hóa lên, đau khổ mới bước qua biên giới của Phật Pháp và tu luyện, giải thoát bỏ xác này và quy nguyên về với phần hồn, và không bao giờ bị lệ thuộc bởi lời nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta từ con người có khả năng tiến tới tiên Phật và hòa với trời đất trong sự sống của lễ sống. Mà các bạn xuống thế gian đây đang học cái gì? Học luật trời rõ ràng, làm vợ làm chồng, sanh con để cháu, thay mẹ thay cha, để thực hiện cái tình thương của mẹ đất, tình thương của cha trời để đối với gia đình mình. Thì chúng ta đem cái đạo vào đời sung sướng vô cùng, xã hội tốt đẹp, mọi người biết thương yêu quý mến lẫn nhau, trong nháy mắt là chúng ta làm được nhiều việc. Mà trong cái kích động phá hoại thì làm sao mà chúng ta tiến được? Tại sao chúng ta phải phá hoại? Vì tối tăm, không biết mình. Mà mỗi người biết mình rồi, trong thanh tịnh hiểu rõ mình rồi, sung sướng vô cùng. Thấy huynh đệ tỷ muội chúng ta là một nhà, sống chung trong một quả địa cầu, không có khác nhau chỗ nào hết. Nhà nào cũng dùng nguyên khí mà để sống, cũng hít vô và thở ra để sống. Cho nên chúng ta không gây cái cảnh tàn tật trong nội tâm nữa, và không chia rẽ, không bận áo rách trong nội tâm nữa. Nội tâm chúng ta hướng thượng trọn lành về chân lý, thì chúng ta không bao giờ trình diễn với Thượng Đế bằng một áo rách nữa. Không có chia năm xẻ bảy trong tâm, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn thấy có chữ hòa để tiến. Vì mọi người đã và đang hòa với chúng ta, chúng ta có mới có manh áo, mới có cái quần tốt, mới có đôi giày tốt, mới có cái ghế ngồi, mới có phương tiện di chuyển tại thế. Chiếc xe hơi các bạn ngồi đó là không khác gì cái tòa sen và trí khôn của loài người đã vươn lên và cấu trúc thành một chiếc xe hơi, và để cho các bạn được an ngự đi theo ý muốn của các bạn. Vậy cái tâm hồn của bạn, các bạn ở đâu? Quê hương các bạn ở đâu? Quê hương của các bạn là nguồn cội bất diệt trong thanh tịnh. Cho nên cái tâm của các bạn và cái luật của các bạn đang ôm này phải sắp lại trật tự. Khi mà trật tự rồi, các bạn nháy con mắt, các bạn về trời. Đâu có phải đi xin ai cho bạn các bạn về trời đâu. Nhẹ là làm trời, nặng làm đất. Mà tâm hồn các bạn nặng cái hằng học vào trong sự tranh chấp mãi mãi, rồi làm sao các bạn tiến? Cho nên phải có một cái phương pháp tu thiền. Cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là người đã thực hành, chúng tôi thấy rõ rằng cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định đã lập lại trật tự. Mà lấy cái gì chứng minh? Làm một việc gì phải có sự chứng minh. Vì khối óc của chúng ta lộn xộn, động loạn, nghi ngại, nghi việc này, nghi việc kia, nghi việc nọ, mà chính mình không có trật tự. Thì mượn cái pháp soi hồn như thế này thì tự nhiên nó sẽ quy trở lại cái chấn động lực. Bởi vì chúng ta ra đời thì cái mỏ ác chúng ta mềm, lúc đó là thanh nhẹ ra vô vẻ dễ dãi rồi. Mà bây giờ tới lớn đi rồi, cái mỏ ác nó càng ngày càng cứng, là chỉ hướng ngoại, sợ thua, sợ mất, sợ lỗ. Vì đó mà nó lôi cuốn, nó càng ngày càng trói buộc, chúng ta không phát triển được, mất tự do. Rồi chúng ta soi hồn để cho nó mở trở lông lại, ta nhắm con mắt, ta thấy ánh sáng, là ánh sáng thật. Mở mắt thấy ánh sáng là tạm bỡ. Khi chúng ta biết khai triển cái được chỗ đó là chúng ta làm ổn định cái thần kinh của khối óc, thì cũng như cái lúc sơ sanh nhẹ nhàn hạ, ngồi đâu chúng ta cũng thấy nhàn hạ, thấy liên hệ với được cái cảnh hư không nhẹ nhàng. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít cái nguyên khí vô, thanh khí vô mới giải được cái trược khí trong nội tâm nội tạng. Mỗi ngày chúng ta thu hút vô thịt thú, rau cỏ, trước khi nó bị giết nó cũng là động loạn. Một cọng rau cắt nó cũng động loạn, thụ trảm bá đau. Mà một miếng thịt trước khi giết nó cũng bị động loạn. Thì chúng ta đem cái máu đó vào tâm thì càng ngày càng động loạn. Lấy cái gì thanh lọc? Chỉ lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mới thanh lọc được. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi đã đang hành là làm cho con người thanh lọc, và con người nó càng ngày càng trẻ đi. Vì mỗi ngày một việc phải thanh lọc, đâu đó nó trở về trật tự. Khi mà nó đạt tới trật tự rồi, con người nó thanh nhẹ. Các bạn làm ăn cũng vậy. Mở căn tiệm mà có trật tự, đâu đó khách hàng người ta vô không có buồn mình, thì công việc nó sẽ chạy. Đâu đó phải có trật tự. Thì cái cơ tạng của chúng ta có trật tự thì lời nói của chúng ta không có mang khẩu nghiệp và không có nói bậy. Sự thật là sự thật, không sợ mất mát. Vì nguyên căn bổn tính của chúng ta là thật trong chân lý, không ngoài chân lý. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường hướng đi là phải trong thật thà và minh triết mới thấy rõ được cái chân tâm của chính mình. Nhiều người ở thế gian nó hỏi tôi có tâm, tâm ở đâu? Hỏi thét không biết đường trả lời, tâm ở đâu? Khi ngộ chuyện mới thấy tâm. Khi thấy một người đang trôi giữa dòng sông, mình nhảy xuống mình cứu họ, lúc đó mới thấy cái tâm của mình. Tâm mình là hồn nhiên, tự nhiên. Đó, cho nên ngày hôm nay cái pháp tu của chúng tôi là làm pháp luân thường chuyển để trở về với hồn nhiên và tự nhiên. Cái căn bản của con người phải học cái trật tự của chính mình. Nhiên hộ chúng ta bước vào tôn giáo nào, chúng ta không có mang cái khẩu nghiệp đối với vị kính yêu của chúng ta. Con người không có trật tự, không biết cái cấu trúc của siêu nhiên, không biết bề trên ở đâu, rồi đâm ra lạm dụng, tự hại lấy mình, theo hoài mà không đắc. Bây giờ chúng ta lập ra trật tự rồi, chúng ta thấy tưởng là đến rồi. Cái hình hài của con người là một cái tiểu thiên địa tương đồng với cái vũ trụ, mà sự liên hệ không ngừng nghỉ. Hít vô và thở ra, chúng ta với càn khôn vũ trụ không có thể cắt đứt được, và chúng ta với chúng sanh không có thể cắt đứt được. Tình huynh đệ của chúng ta không có bị tiêu diệt được. Tại sao tình huynh đệ chúng ta không bị tiêu diệt? Thấy bây giờ chúng ta thấy một người ngã xuống chết, hỏi mọi người nôn nao đi cứu người đó, mà dù không biết người đó tên gì, mà không biết xứ nào, nhưng mà chúng ta chỉ có phận sự đi cứu là cái tâm của chúng ta là một. Thấy chưa? Cho nên cái tình huynh đệ trong quả địa cầu, phải nhớ trong quả địa cầu kín mít, không có sự chia cắt được. Cho nên chúng ta hiểu sớm, chúng ta thức sớm, chúng ta sửa sớm, chúng ta trở về với căn bản của chính chúng ta, thì đi tới đâu đem lại sự bằng an cho mọi người. Đó là cái vốn đó các bạn, đó là tiền đó các bạn, đó là vị trí của các bạn đó. Và các bạn không bao giờ bị lừa gạt nữa, vì các bạn chỉ ôm tình thương đi các nơi sửa mình và hướng độ người khác. Cái căn bản ít nhất của loài người là phải đi vào đó. Nếu chúng ta là con người mà không có cái căn bản tình thương thì khổ lắm. Chỉ ôm sự thù hận mà không bao giờ tiến nổi, làm cho mình cuồng trí loạn óc. Còn sự thật của chúng ta là không phải vậy. Trở về sự thanh thản, cải lão hoàn đồng, trẻ trung, chấp nhận, kiên nhẫn, cởi mở, vui hòa với mọi giới. Vì chúng ta nằm trong cái luật rõ ràng, mỗi người đều có một cái luật rõ ràng, không có ai có thể xâm phạm ai được hết. Khi chúng ta hiểu được hồn bất diệt thì chúng ta đâu có làm những điều sai quấy mà để chịu tội. Đừng đâu kiếp này tôi ăn cướp của người ta, rồi kiếp sau tôi trốn đi chỗ khác, người ta không tới bắt tôi được. Tôi ăn hồn tôi bất diệt thì một ngày nào đó nó sẽ thưa tôi. Tôi hiểu tôi hồn, tôi bất diệt là không bao giờ tôi làm vậy. Mà tôi đi đường lớn, không có đi đường nhỏ. Đường đường chính chính, nằm trong luật trời rõ ràng. Tôi phải thực hiện cho kỳ được sự sáng suốt sẵn có của chính tôi, để tôi tiến tới và tôi hưởng cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc nhân sinh trong tâm của người chứ không ở ngoài. Không đi đâu ở bên, đi ra ngoài mà tìm hạnh phúc được. Chỉ trong chân tâm mình có hạnh phúc, mà không biết tìm thì không bao giờ có. Cho nên những người tu về cái môn thiền này, ban ngày đi làm khổ cực, tối về làm soi hồn, pháp luân, thiền định, cảm thấy cái tâm nó nhàn hạ, nó giải quyết được một số vấn đề lặng đặng lao đao chính nó đã tạo ra, và bây giờ dẹp mất đi, nó thấy nhàn hạ, nó thấy sung sướng, đó là hạnh phúc. Và tất cả những người ở trong xã hội đều có những cái đường lối như vậy, khứ trược lưu thanh. Bây giờ mình ra xã hội thế nào cũng rước trược, sự tranh cãi, sự thị phi này kia cái nào mình rước trược, mình về nhà mình giải, lập lại trật tự, đâu còn nữa. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi hành là phương pháp của mọi người, của tất cả nhân loại, tất cả tôn giáo đều có thể thực hành. Vì thực hành để làm gì? Lập lại trật tự của chính mình và sức khỏe cho mình. Đó là nhu cầu cần thiết của chúng sinh, chứ không phải cái nhóm này là cái tôn giáo không. Nhóm này là con người, chịu trở về với căn bản của con người và đạt được sức khỏe, tâm nó an lạc, nó trị dứt cái tâm bệnh của nó. Vì sự nghi ngờ bất chánh, sự điên loạn của nó, vì nó quá tham lam, và nó dứt khoát và nó thấy đầy đủ, lúc nào nó cũng có thừa ban cho người khác, thì lúc đó nó mới tìm ra cái hạnh phúc của chính nó. Thành ra những người tu của cái pháp này, 6 tháng đầu tôi thực hành cho đứng đắn như vậy thì thấy mặt mày tươi. Rồi 3 năm sau thấy rõ cái tánh của mình, tâm tôi, mình mới nhìn nhận lại cái chính tôi sai chứ không có ai sai, tội tôi làm tôi chịu, thì tôi mở tâm ra. Sau 3 năm rồi mở tâm rồi thì thấy mọi người đều vui với mình. Lúc đó chúng ta tiến trong đà tiến thanh tịnh và không có bôn ba, sống trong trật tự, dễ dãi, học hỏi các nơi và hòa với các vị các giới, thì cái tâm chúng ta mới khai triển được. Cho nên anh em bạn đạo Vô Vi ở Dallas, rồi đây họ sẽ có cơ hội ngồi với nhau hàng tuần để trao đổi, để học hỏi trong cái sự thương yêu cởi mở. Nếu chúng ta không có trao đổi với nhau làm sao biết được. Nhưng tôi đi hành được cái pháp này mà tôi không ra, tôi trao đổi với bà con không hiểu cái khả năng của chính mình. Tại sao tôi phải hành cái pháp này? Tôi khổ. Tôi thấy tôi làm con người nghĩa là không đàng hoàng. Tôi thấy tôi làm con người bận rộn cách vô lý, và có thấy tôi điên cuồng, và tới hồi chết tôi không biết tôi sẽ về đâu, và tôi không biết tôi từ đâu đến đây. Nhưng tôi mượn được cái pháp này, ngày hôm nay tôi thanh tịnh, tôi thấy rồi. Tôi thấy đến đây tôi học cái gì? Tại sao cái cõi thế gian có thể làm được nhiều việc như vậy? Kỳ thật con người ở thế gian mà biết tu rồi có thể lập thiên đàng tại thế. Mọi người vui hòa với nhau và trong thanh tịnh mới quyết định. Bây giờ thanh tịnh thì quyết định cái ngày tương lai, ngày chết của chúng ta không còn lưu luyến tại trần và chả cái đi xuống địa ngục nữa. Người ta lập sẵn đường nhẹ rồi, nhẹ đi lên trời, nặng thì xuống địa ngục, rất rõ ràng. Mà chính mình kiểm soát từ ly, từ tí, từ hằng đêm, hằng giờ, hằng phút. Chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy kinh kệ của những người đi trước để lại. Trong chùa cũng vậy, trong nhà thờ cũng vậy, bất cứ tôn giáo nào, kinh kệ đều rất hữu lý và có cứu cánh hết. Vì mình động không hiểu thôi, mình tịnh mình mới thấy rất đúng. Không có trật tự đọc kinh đâu có hiểu. Con người có trật tự rồi, đọc kinh mới hiểu, xem kinh mới minh đường đi. Mà từ đó mình chọn con đường cho phần hồn mình tiến, thì mình thấy tất cả tôn giáo ở thế gian đều là tốt, không có tôn giáo nào xấu. Cho nên phải tránh cái sự kiểu kích bác giữa tôn giáo và tôn giáo. Mình chỉ lo lập lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu mới hưởng cái phần hạnh phúc mà của những người đi trước đã dành lại cho chúng ta. Cái hạnh phúc đó triền miên và vô cùng sung sướng, không phải tiền bạc là sung sướng. Ngày hôm nay quý vị lớn tuổi rồi, có tiền, tiền có giúp các bạn quý vị khỏi dẹp được cái nghiệp tâm không? Sự đau khổ buồn lo dẹp được không? Đồng tiền nó dẹp được không? Nó chỉ tạo thêm sự buồn lo cho quý vị mà thôi. Còn khi mà các bạn quý vị tu rồi, quý vị thấy rằng tôi đã dẹp được nghiệp tâm, tôi thấy rằng tôi từ không đến rồi, và tôi phải trở về với không. Bởi vì tôi nhìn với tất cả mọi người là tôi. Nhìn căn nhà cũng là tôi, trí khôn của loài người đóng góp. Nhìn cái càn khôn vũ trụ cũng là tôi, tâm của quý vị định rồi. Quý vị còn xa cách, ồ cái ông đó lớn, cái nhà đó to. Không phải, nó cũng một thứ thôi, trí khôn của loài người. Cái áo quý vị đang mặc đây cũng trí khôn của loài người đóng góp. Thì khi mà quý vị ý thức được cái đó là quý vị sống trong thanh tịnh, định tức khắc, không có gì động hết. Thì hạnh hy sinh nó sẽ tràn ngập. Lúc đó mới vấn thân vô sửa mình và để phục vụ người khác. Càng ngày càng thiền càng thấy nhẹ, càng ngày càng thiền càng mở trí, mới bằng lòng phục vụ người khác. Vì đường tôi đi có thành đạt, có kết quả, và không phải trong mê tín, không phải trong cầu xin ma quỷ tới hộ độ, không. Tôi là phần sáng suốt, tôi phải giải tỏa cái phần ô trược của tôi và lưu lại phần sáng suốt, và để phục vụ tận tâm tận tình để mọi người sống trong sự cộng hưởng hạnh phúc hiện tại của quả địa cầu. Sự văn minh đã tiến bộ vô cùng mà tâm linh còn trì trệ, không chịu tiến bộ, không chịu hòa với nhau. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây quay phim hết rồi, thâu hình vô hết rồi. 30-40 năm về trước đâu có nghĩ được chuyện đó, ngày nay chúng ta có rồi. Rồi sau này chúng ta sẽ có nữa. Hỏi chứ tu xuất hồn, lấy hồn ở đâu mà nói xuất? Hỏi cho quý vị có kiến thức không? Có chứ. Quý vị làm ơn ôm cái kiến thức đem để trên bàn này coi. Cái kiến thức đó nó vô hình, nhưng mà có, trong không mà có. Hồi nãy giờ chúng ta hiểu trong cái gì? Trong cái không mà hiểu. Chứ không phải cái xác này hiểu đâu. Cái xác là phương tiện thôi. Còn cái tâm thức của ta là chánh. Truyền cảm với nhau, hiểu biết với nhau trong tinh thần xây dựng, cởi mở và tự ăn năn và tự làm lấy cho chính mình. Sự quyết tâm đó là mình xây dựng cho mình mới có trật tự. Chính ta là một vũ trụ. Và cái vũ trụ này không có trật tự á, thì cái thiên cơ hư hết. Chứ có do ai làm? Do con người làm. Mà con người đứng sống trong vòng trật tự á, thì đâu có cái thiên cơ động loạn đâu. Chỉ có sự hòa hợp tiến hóa như thiên được. Nhìn nhau hiểu nhau, nhìn nhau thương yêu nhau, nhìn nhau trong cái tâm xây dựng cởi mở cho nhau. Có phải đồng tiền mạnh đâu? Không, đồng tiền không mạnh. Cái tâm thức của người mạnh hơn. Cái tâm của người chế ra bom nguyên tử, chứ không phải bom nguyên tử chế ra cái tâm của người. Mà tâm của người thích tâm rồi, ai mà đi chế cái đồ sắc nhớ. Chúng ta thấy rõ cái hồn bất diệt, ta chế bom nguyên tử để giết ai? Hiểu cái này, sanh tử cũng như nhau thì không bao giờ còn khổ nữa. Các bạn bây giờ ham sống sợ chết nè, mà chắc chắn gì các bạn tránh được, tránh khỏi cái chết không? Hỏi những vị bồ lão tránh được khỏi cái chết không? Biết trước mình sẽ chết đấy à, nhưng mà chưa ý thức được sống chết như nhau thì còn buồn lo. Mà biết sống cũng đang học, đang sửa trật tự để tiến hóa, chết ta cũng tiến hóa, thì phải chết sống như nhau. Chết là một cuộc thay đổi. Hằng ngày chúng ta rước sự chết vào tâm thân mà không hay. Con thú các bạn ăn nó phải chết không? Cọng rau các bạn ăn nó phải chết không? Nhưng mà nó hồi sinh. Hồi sinh trong các bạn đang sống với chúng ta. Rồi một ngày nào chúng ta chết, ta cũng phải có chỗ hồi sinh. Tùy theo trình độ thanh định hay là động loạn. Động loạn thì ra đi cũng say xưa, cũng như hắc bạc phân minh thì quỷ sứ nó rước. Cũng ở trong cảnh sống. Cảnh sống cảnh bị cảnh cáo, cảnh sống của địa ngục. Còn của người thanh thản công chính, làm đâu đàng hoàng, thì người đó phải đi tới chỗ thanh nhẹ. Đó là trật tự của càn khôn, đó là luật trời, không ai tránh khỏi được. Mà bây giờ mình biết xây dựng ngay bây giờ thì tương lai mình sẽ hơn. mà không biết xây dựng ngay bây giờ thì tương lai mình đâu có hưởng được. À, bây giờ các bạn đi làm qua đây tay không chứ có gì, mà các bạn đi làm chịu khổ. Rồi ngày hôm nay các bạn có xe hơi đó, có nhà đó. Rồi bây giờ các bạn cầm đến cái tu nữa thì tương lai các bạn đi đâu? Khi phần hồn rời khỏi thế xác thì đổ bộ về chỗ thanh tịnh. Nếu các bạn là người tu, còn nếu các bạn là người tranh chấp thì tự nhiên là phải có sự trả thù của người ta rồi, thì đi vô trong cái chỗ động loạn. Cho nên chúng ta có cái trí khôn, vận dụng trí khôn của chính chúng ta mà sắp đặt cái con đường cho kỳ tới. Cái phước ngày hôm nay chúng ta đang còn, chúng ta mới được ngồi đây. Biết bao nhiêu người vượt biên đã chết rồi, không còn cái phước đó. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái phước duyên thấy rằng làm sao để lập lại trật tự cho chính mình. Cũng là con người đã khám phá ra và chỉ cho con người biết. Mà nếu chúng ta bằng lòng về chúng ta là họ, chỉ sửa một chút xíu thôi, căn bản là chung huynh đệ tỉ mũi có một nhà thôi, không có sự xa cách. Giống dân nào cũng là một cái thức mà thôi, để tiến qua. Cho nên ông trời ông sản xuất ra có một khuôn hết thảy, ai cũng là ngũ tạng, tư chi, có bao nhiêu công chuyện đó, mà thanh như trượt thôi. Thanh thì nó hiểu, nó chịu, nó nói chuyện hòa, mà trượt là nó nói chuyện ăn thua, rốt cuộc rồi nó cũng phải đầu hàng. Cho nên ông Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ, rốt cuộc cũng phải đầu hàng. Đầu hàng với Đức Phật Như Lai là đại thanh tịnh thắng tất cả. Hỏi chứ các bạn có thanh tịnh ở bên trong không? Nếu các bạn chịu tha thứ và thương yêu, tự nhiên các bạn thấy thanh tịnh rồi. Tôi không có thù oán, tôi không có ghét ai hết. Tôi hướng về cái đời đời bất diệt thanh tịnh. Đó là cái vốn, cái căn bản của nhân sinh mà hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Tại sao tôi không lấy cái khôn ngoan và sử dụng cái đó? Tôi đâm ra chạy theo cái con đường đâm loạn để làm gì? Để giết tôi mà thôi. Tôi giận họ, tôi ghét họ là ghét tôi. Tôi giận họ là tôi giận tôi. Các bạn thấy càng giận một người bạn, tối đâu các bạn ngủ được. Mất ngủ là giết bạn rồi. Tế bào nó hư hết rồi, khối óc nó hư hết rồi. Mà chúng ta cởi mở, thương yêu, tìm hiểu, xây dựng thì cái tế bào nó sống động. Con người nó trẻ là nhờ ở chỗ đó. Năm nay cũng tôi tới thềm 66 tuổi rồi. Tôi không nhờ pháp này, ngày nay tôi không có thể ngồi để nói chuyện với các bạn được. Đi đây đi đó. Vì sao? Tại sao tôi phải hy sinh như vậy? Tôi thấy con người có khả năng cải tiến cho con người được hưởng cái hạnh phúc tại thế này. Chính tôi đã được hưởng và đang hưởng. Tôi muốn nói cho mọi người sẽ hưởng và được hưởng như tôi. Cái đó là sự tận tâm thực hành, tìm kiếm trong cái khoa học quyền bí trong nội tâm của mọi người. Tại sao nói khoa học quyền bí? Cái phương pháp này thực hành là khoa học. Soi hồn, pháp luân thiền định, hít thở, lấy nguyên khí của trời đất cải tiến tâm linh của mình. Có phải khoa học không? Tâm linh tôi hồi trước buồn giận, ghét hờn giận, vì tôi thay đổi hết. Tôi không ghét, không hờn giận, mà tôi nắm trong cái căn bản tha thứ và thương yêu. Cho nên nhiều người đời nên làm sao tha thứ được. Thằng nó đang cướp của tôi mà tha thứ. Tại vì nó chưa hiểu của ông trời. Ngày hôm nay chúng ta ra đây, may mắn được đến đây là ông trời giúp chúng ta mới đến đây. Không chìm giữa biển rồi mà quên đi rồi đâm ra sân hận. Vì cái ba cái đồng tiền nhỏ bé đó mà thù ghét giết hại lẫn nhau. Rốt cuộc rồi mình giết họ, họ không biết đâu. Mà họ chết lại mình còn sống, mình là đâu? Người đi trước được hạnh phúc tiến qua mà mình bơ vơ tại thế vẫn còn đau đớn. Cho nên hiểu được cái chân lý này thì cái gì cũng giải quyết được hết. Mà hẳn nhất chúng ta là người Việt Nam đã chịu khổ nhất, xa quê hương, xa xứ sở, để làm gì đây? Để sửa mình tiến qua, mong tương lai có cơ hội để đóng góp cho tất cả mọi người. Khi chúng ta về sinh thì phải lập lại trật tự. Nếu không lập lại trật tự không bao giờ được hết. Không sửa thì không bao giờ tiến. Cho nên cái phương thức công phu của chúng tôi nó rất đơn giản và sẽ đem lại cho các bạn vui thú thực hành và cởi mở. Thì tiện đây có gì thắc mắc xin hỏi, tôi sẽ trả lời.
Sau đây là phần vấn đáp. Vậy kính mời tất cả quý vị đồng hương cũng như tất cả quý bạn đạo nào có câu hỏi thắc mắc lên đây để thầy Tám sẽ giải đáp cho. Kính mời tất cả quý vị.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, con có nghe những bạn đạo nói lại thì còn khoảng 18 người bạn đạo chưa xuống tóc. Thì con xin hỏi, con có nằm trong cái danh sách 18 người bạn đạo đó hay không? Và nếu không thì con xin nguyện tâm xuống tóc, xin thầy chứng tâm cho con. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Dạ, con nghe bạn đạo nói lại thì khoảng 18 người bạn đạo nó chưa ra để mà trình diện thầy xuống tóc rồi. Dạ, thưa con phát tâm xuống tóc.
Đem cái gì khác xuống tóc được không?
Dạ, thưa được.
Dạ.
Dạ. Kính mời tất cả bạn đạo nào có câu hỏi xin mời lên đây.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, con có vài thắc mắc về vấn đề phương pháp niệm Phật lục tự Di Đà. Theo sách của thầy chỉ dẫn và cái băng niệm Phật của thầy từ bên Úc, như lại cái băng niệm Phật của thầy sau này, thì cách thức niệm Phật lục tự Di Đà là sáu chữ lục tự Di Đà nằm trên sáu lưng xa. Và con được biết sau này có vấn đề niệm sáu chữ lục tự Di Đà chỉ trên trung tâm bộ đầu mà thôi, thì con kính mong thầy xác nhận khi nào chúng ta niệm sáu chữ lục tự Di Đà trên sáu lưng xa và khi nào ta chỉ niệm chỉ trên đỉnh đầu mà thôi.
Khi chúng ta niệm là dụng ý ngay trung tâm bộ đầu. Vì tại sao phải nhớ chỗ này? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cái phần điển ở đây hướng thẳng bên trên, mà bên trên là một lò lửa lớn. Mà chúng ta ăn những gì đây? Ăn kim mộc thủy hỏa thổ, thịt rau đồ trong này, thì nó vận chuyển hóa sinh khí, khí biến sinh sắc, nó lên nó trụ ở đây. Chúng ta niệm cái chấn động lực đó, nó sẽ nung nấu thành cái nước miếng càng ngày càng keo ngọt. Đó là linh đơn, là một vị thuốc uống cho cái tâm nó thanh nhẹ, trị dứt cái tâm bệnh. Tắt cái máy ồn quá. Tự trị dứt cái tâm bệnh mình. Mà niệm lâu rồi mới dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và chuyển lục căn lục trần ở trong này, toàn thân đồng niệm Phật. Tại sao? Trong căn nhà năm người một người tu, bốn người không có tu nó cũng đậm loạn. Mà bây giờ ở đây toàn thân mình, hồi trước tới giờ mình chỉ chạy nó học những chuyện thị phi này kia kia nọ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cho nó phải trở lại với thực chất của chính nó và đã hưởng cái thanh khí cũng như là chủ nhân ông đầm hở, thì dùng ý niệm cho toàn thân thì lúc đó nó mới đạt sự quân bình, từ hạ trung thượng, thì con người mới vui tươi.
Kính thưa thầy, như vậy là chúng con sẽ niệm sáu chữ lục tự Di Đà trên nằm trên sáu luân xa.
Không phải sáu luân xa, cái đó là mấy người mới tu thôi. Yeah. Tu lâu rồi dùng ý niệm và chuyển cho toàn thân đồng niệm.
Chỉ trên đỉnh đầu mà thôi.
À, chỉ trên đỉnh đầu mà thôi.
Yeah. Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa Đức Thầy, cho con có một câu hỏi. Sau một thời gian con làm Pháp Luân Thường Chuyển, bây giờ con cảm thấy hiện giờ con cảm thấy làm như nhức nhức phía sau này, độ khoảng chừng tháng nay.
Thấy sao?
Con cảm thấy làm như nó nhức nhức ở phía sau này thầy. Thì nó nhức nhức ở thầm như lúc mà con làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nó trụ ở lên đỉnh đầu, nhưng mà lúc mà con không làm, cũng như con đi làm hoặc là trong cái giờ mà con không có làm á, thỉnh thoảng làm như con cảm thấy nó nhức nhức, mà nó làm như nó nhức nó xoáy xoáy làm sao anh, cái phía chỗ này thầy.
Cái đó không sao.
Không sao hết thầy.
Cái đó nhiều khi nghĩa là ăn đồ kích thích nó cũng bị cái đó.
Gì hả,
ăn
thầy?
Đồ cay á. Ăn những cái đồ cay.
Con muốn hỏi thầy nữa. Thầy coi coi hiện giờ con có thể bắt ấn được chưa thầy?
Chưa, cái điển nó chạy chưa có mạnh.
Dạ. Yeah.
Khi mà nó chạy mạnh thì tự nhiên trong cái mê đó nó bắt.
Hả? Dạ. Con chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn
thầy. Thời gian nữa. Dạ.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Dạ kính thưa thầy, trước khi thầy qua đây con với bà xã con có nói trước khi thầy qua đây con sẽ hỏi thầy một điều. Bà tu lâu quá sao bà còn nóng tánh? Ừ, nóng tánh ở cây gỗ. Sao mà đêm 28 tháng 10 khoảng 4 giờ con thấy thầy ở nhà con ngồi trên cái ghế. Cái con ra hỏi nè, thưa thầy, nhờ thầy trả lời câu hỏi đó. Là thầy đã trả lời rồi, đấy mình nóng tánh mình gây gỗ là mình tự cột mình vô mà thôi. Dạ con biết cái nó tới chính thầy để trả lời hay là làm sao thấy không biết, con lên đây cũng hơi rung.
Đúng như vậy. Cái vía nó thầy tôi nó trả lời cho anh vậy thôi.
Dạ.
Thì khi mà một người nóng tánh á là tốt, người nóng tánh là tánh tốt, nhưng mà trói buộc mình. Khi nóng rồi cái thấy thôi, ăn hận quá, bỏ đi.
Dạ.
Anh hiểu không?
Dạ. Dạ con có câu đó thôi. Cảm ơn thầy.
Bởi vì cái nóng á là do cái quả can nó xông lên, cho mình ăn cái gì phải, cái ăn uống cũng phải lo nữa. Không nên ăn đồ kích thích nhiều, cay này kia kia nọ, không nên, bớt nó đi thì cái nóng tánh nó sẽ giảm bớt.
Xin mời các bạn nào con